Chương 43, tư cách chiến sâu trong trung tâm Ma Sơn. Ngọn núi nguy nga lơ lửng giữa thái sơ bí cảnh, trong đại điện một tòa ma âm truyền thừa, trên những bậc thang lơ lửng trong hư không không ngừng kéo dài ra mãi. 3.333 bậc thang kéo dài liên tục hơn 1.000 km. Trên bậc thang đá thứ 1916, La Phong mặc chiến giáp bạc, như một bức tượng điêu khắc đứng trên cầu thang, nhắm mắt không hề nhúc nhích. Linh hồn hắn vẫn đang không ngừng phát sinh những lột xác rất nhỏ. Vô số hoa văn kỳ bí dung nhập vào linh hồn, đột nhiên bức tượng điêu khắc La Phong đang đứng thẳng đó chợt mở mắt ra, trong mắt lóe lên chút tinh mang. Hôm nay chính là ngày bắt đầu tư cách chiến, việc nhận truyền thừa ma âm thần tướng cũng nên giảm bớt. La Phong cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bên cạnh chân hắn đang có chiếc khay đá Lạc Phu Liêu Bàn cổ kính kỳ dị. Nhập, lập, La Phong động tâm ý, chiếc Lạc Phu Liêu Bàn nhanh chóng thu nhỏ lại dung nhập vào hai chân. Gần 2 năm trường kỳ luyện hóa, cũng rốt cục cũng thành công đem tinh thần ấn ký nhập vào Lạc Phu Liêu Bàn. Lạc Phu Liêu Bàn có thể lớn có thể nhỏ, biến ra đủ các loại hình dạng, có thể dung nhập vào da hoặc cơ bắp hoặc xương cốt La Phong. La Phong phân ra 9 phần ý thức nhanh chóng nối liền với vũ trụ giả định, chỉ để lại 1 phần ý thức tiếp tục nhận truyền thừa. Tốc độ tu luyện bí pháp truyền thừa ma âm thần tứ nhất thời giảm mạnh, lúc trước trung bình 1 ngày có thể tiến lên 1 tầng, bây giờ e rằng 10 ngày mới có thể di chuyển lên 1 tầng. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, khu thái sơ vũ trụ giả định đám hộ vệ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, kể cả một đám người hầu đều cung kính hành lễ. La Phong gật đầu, sau đó lập tức bay vút lên trời, bay về phía trang viện ô tạp. Trang viện ô tạp cũng trở thành nơi tụ tập của đám La Phong, Tương Mạc, Thiên Thủy, Dung Quân, Lan Tư Lạc, Áo Mạc Đặc Lạp, Ngã Thần, Ô Tạp, hả? Vừa phi hành trên không rồi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, La Phong liền thấy phía dưới trang viện đã tụ tập đủ 7 người khác. La Phong nhanh lên một chút, trong trang viện những người khác đều vây quanh chiếc bàn ăn ngoài trời, ai nấy đều ngẩng đầu hô lớn, hiển nhiên đều đã thấy La Phong, hiển nhiên đều đã thấy La Phong. Tới đây La Phong cười nghèo, hắn cấp tốc bổ xuống, trong nháy mắt đã bổ xuống vài chục km, đáp xuống bãi cỏ rồi đi về phía bàn ăn ngoài trời. Mỗi tháng vào vị trí đầu tiên được để trống. La Phong, hôm nay là ngày cử hành tư cách chiến, phóng chừng lát nữa sẽ triệu tập mọi người rồi, ngươi lại còn rì rì không chịu hiện ra. Ngươi nhìn xem, những người khác đều đã tới chỗ ta rồi, chỉ có ngươi là chậm nhất, có phải là chê chỗ ta xấu không? Ô Tạp cầm một miếng thịt quay dài hơn 1 thước, cạp ăn vài miếng, vừa ăn vừa nói, cũng không biết đó là loại thịt quay gì. Ngươi ăn xong rồi nói. La Phong ngồi xuống tiện tay cầm lấy một cốc rượu trái cây trước mặt, rút nút bình rót ra chén, rút nút bình rót ra chén, uống một ngụm, nhất thời cảm thấy cả người mát rượi. Bên cạnh bàn ăn, mỹ nữ Mộng Loa diệt tộc Ngã Thần cũng bưng một chén rượu, cười nói, trong 8 người chúng ta, người không có áp lực nhất e rằng chính là La Phong. Chúng ta ai ai cũng có thể bị thải tới thiên địa bí cảnh, chỉ có La Phong là tuyệt đối không thể bị đào thải vào thiên địa bí cảnh. Đúng rồi, đám người cũ đó ai nấy đều đã vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ 6. Chúng ta không có hy vọng gì lớn, các thiên tài đều từ đủ mọi chủng tộc trong vũ trụ quanh bàn ăn đều nói như vậy. Các ngươi, La Phong buông bình rượu, dở khóc dở cười, dở đó một ai đó mà tới muộn nhất, cũng chỉ vì hắn thoải mái quá thôi. Nhung Quân cũng đế vào, ngươi cũng trêu ta. La Phong lắc đầu, vì cạnh tranh ở lại thái sơ bí cảnh, mình 100% nắm chắc không bị đào thải, nhưng thực lực bất động thì mục tiêu cũng bất động. Đám Ô Tạp, Tương Mạc, Thiên Thủy đều cảm thấy khó chịu vì việc sắp bị đào thải tới thiên địa bí cảnh, nhưng mục tiêu của La Phong lại là nghĩ biện pháp lên tới nguyên thủy bí cảnh. Mà muốn tới nguyên thủy bí cảnh thì khó khăn cũng thật lớn, cho dù lúc này với thực lực của mình cũng không nắm chắc lắm. La Phong, Ô Tạp nhìn về phía La Phong, La Phong, Tương Mạc cũng nhìn qua La Phong, La Phong, Nhung Quân, Lan Tư Lạc, mỗi người đều ngừng ăn uống, nhìn qua. 7 người đều nhìn La Phong. La Phong giật mình ngơ ngác. Tên điên, Ô Tạp trịnh trọng nói, ngươi hẳn cũng biết nhóm chúng ta phải chịu khốn cảnh của người mới, vì chúng ta vừa gia nhập vào công ty vũ trụ giả định. Do đó về mặt thực lực, chênh lệch với đám người cũ rất lớn, ngay cả trong 300 người cũ ở thiên địa bí cảnh, nếu tính những cao thủ đỉnh cao thì chúng ta cũng còn thua họ xa. Trong 8 người chúng ta, Nhung Quân có lẽ có thể liều mạng ở lại thái sơ bí cảnh, nhưng cứ như vậy, hắn cũng chỉ là loại dưới chót trong thái sơ bí cảnh này. Còn những người khác trong chúng ta, chẳng hề có hy vọng gì. Cả đám người đều trầm mặc, đúng vậy. chẳng có hy vọng gì. Trong những người của Thái Sơ bí cảnh, người của Thiên Địa bí cảnh, có tới hơn 10 người đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6. Họ đều thua nắm người cũ về cả cảm ngộ quy luật lẫn kinh nghiệm chiến đấu, nhất định khẳng định sẽ bị đào thải, không hề có hy vọng gì. Loại cảm giác vô lực này làm họ rất khó chịu. Trong 8 người chúng ta, La Phong, Nhung Quân trầm giọng, nhìn chăm chăm vào La Phong, chỉ có người mới có thể lên cao. 8 người, 6 người không có một chút hy vọng. Nhung Quân có một chút hy vọng có thể ở lại Thái Sơ bí cảnh, nhưng cũng cần phải liều mạng mới có thể lưu lại. La Phong nhìn đám thiên tài trước mắt, họ đều rất kiêu hãnh, khắc kiêu hãnh, nhưng khi họ nhìn không thấy chút hy vọng vùng vẫy nào, họ cũng chỉ có thể không cam lòng mà nhận quả đắng. Nhưng những phẫn uất, áp lực trong lòng chỉ có thể đặt hy vọng vào việc La Phong cũng là người mới. Yên tâm, La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau, thanh âm ầm ầm vang lên trong cả khu Thái Sơ. Tư cách chiến cấp vũ trụ khu Thái Sơ sắp bắt đầu. Toàn bộ tập hợp, 30 người cũ, 8 người mới toàn bộ đều nhìn về phía trước. Thanh âm đó chính là từ trên bầu trời khu Thái Sơ truyền xuống. Thông qua mắt thường họ cũng có thể thấy rõ trên bầu trời một thân ảnh mặc đồng phục màu tím. Nhất thời cả 38 thành viên cấp vũ trụ trong khu Thái Sơ bí cảnh toàn bộ đều phóng lên cao, hoặc trước hoặc sau, ai nấy toàn bộ đều bay đến trước mặt Tử Y Nhân trên bầu trời. Xem kìa, đó chính là Khắc La Phu, người mạnh nhất trong số 30 người cũ, Dược Tề Sư Ngu Phong. Giữa không trung, một đám những thiên tài đều quan sát đối thủ, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ chính thức giao thủ. La Phong cũng đang quan sát 5 người trong người cũ ở Thái Sơ bí cảnh. Có 5 đại cao thủ thực lực hơi kém một chút là Tác Kim Hỏa Long, Cách Ni Nam, Ni Nhàm. Hai người hơi mạnh hơn là Dược Tề Sư Ngu Phong và Lan Nhân Khắc La Phu. Tác Kim Hỏa Long vung vẫy chiếc long vĩ, đôi mắt như có ngọn lửa đang nhìn chằm chằm vào La Phong, trong mắt tràn ngập chiến ý, đồng thời truyền âm nói: La Phong, La Phong, lần trước ta thua, lần này ta nhất định sẽ thắng. Lần trước hắn thua chủ yếu là thua về phương diện ý chí. Dưới ý thức uy áp của La Phong choáng váng không chống cự được, ý chí một khi có thể chống cự, vậy bí pháp diễn biến hắc động một khi chính thức phát huy toàn bộ sức mạnh, năm đó La Phong e rằng không thể đỡ được. Dù sao Tác Kim Hỏa Long cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 lâu lắm rồi. Lần trước ta thắng ngươi, lần này cũng sẽ thắng ngươi. La Phong liếc mắt nhìn Tác Kim Hỏa Long, truyền âm trả lời. Cách La Phong nhìn về phía một trong 3 người còn lại. Cách thuộc loại người nghiện chiến đấu, mặc dù đã là người qua thứ 7 Thông Thiên Kiều muộn nhất trong số 5 đại cao thủ, nhưng hắn tương đối giống với Dung Quân, thiên phú chiến đấu cực cao, cảm ngộ quy luật cũng cao, có thể phát huy ra sức chiến đấu siêu cường. Hắn có mái tóc rối bời màu vàng, mắt khép hờ như nhìn ngơ ngơ vào giữa không trung, sau đôi tay còn giấu một đôi tay khác rất nhỏ, cả người nhìn như rất bơ phờ, nhưng lại thoáng tản ra một loại khí tức tựa như mãnh thú. Những thiên tài khác ở Thái Sơ bí cảnh đều giữ một khoảng cách với hắn, hiển nhiên không muốn đến gần hắn. Cái quét mắt nhìn La Phong, khép bờ mi lại, trong nháy mắt mắt hắn chợt lóe lên chút tinh mang, rồi lập tức lại khôi phục vẻ bơ phờ. Ni Nam, La Phong liếc nhìn thanh niên mặc chiến bào xám bạc. Thanh niên luôn luôn mỉm cười, hắn là thuộc loại người rất gần gũi trong số 5 đại cao thủ. Khi La Phong nhìn hắn, thì thanh niên mặc chiến bào xám bạc Ni Nam cũng khẽ mỉm cười với La Phong. Ngu Phong, Dược Tề Sư Ngu Phong, thuộc loại người thần bí nhất, quỷ dị nhất trong 5 đại cao thủ. Toàn thân hắn quấn trong hắc bào, chỉ có thể thoáng thấy một đôi mắt u lãnh. Khắc La Phu, La Phong nhìn về phía người mạnh nhất trong 5 đại cao thủ. Khắc La Phu mặc màu xám chiến giáp, mặt có bờm màu vàng, đôi mắt màu nâu ánh lên lục quang, khóe miệng thỉnh thoảng còn nhe chiếc răng khỉnh. Cả người tạo cho La Phong một cảm giác như là một con sói. Người sói Khắc La Phu tự hồ cũng chú ý tới ánh mắt La Phong, lúc này cũng quay đầu nhìn qua, đột nhiên nhếch mép cười, ầm. Đột nhiên nhếch mép cười, ầm. Giống như bị một con mãnh thú khổng lồ nhìn chằm chằm, tóc gáy La Phong không kìm được phải dựng lên. Ha ha, Khắc La Phu khẽ nở nụ cười nhẹ, tiểu gia hỏa này thú vị đây. Lan Nhân Khắc La Phu vừa nói, nhất thời cũng làm đám người cũ đều quay lại nhìn, mọi người kể cả Dược Tề Sư Ngu Phong. Khi nhìn về phía Lan Nhân Khắc La Phu, trong mắt đều không kìm được lóe lên vẻ khẩn trương hồi hộp. La Phong cũng nhìn chằm chằm vào Lan Nhân Khắc La Phu. Mặc dù mình từng gặp qua Mạc Lạc ở Nguyên Thủy bí cảnh, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn có cảm giác Khắc La Phu của Thái Sơ bí cảnh còn đáng sợ hơn cả Mạc Lạc của Nguyên Thủy bí cảnh. Nhóm người thiên tài tuyệt thế này đến từ những chủng tộc nhân loại bất đồng trong vũ trụ. 38 người này đại biểu cho 38 các chủng tộc nhân loại. thói quen phong tục cũng bất đồng. Có người có vẻ gần gũi với cây cỏ tự nhiên, có người trông như một ngọn lửa, có người làm cho người ta có cảm giác tựa như hàn thủy. Đám thiên tài này mỗi người đều rất cương nghị, nhưng trong số họ cũng chỉ có 6 người được xem là mạnh nhất, 5 đại cao thủ trong đám người cũ, còn có một người mới mạnh nhất, La Phong. 6 người, toàn bộ đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7. Tư cách chiến rất đơn giản, 38 người các ngươi, mỗi người đều sẽ tiến hành giao chiến với 37 người khác. Người thắng được 1 điểm, người khác, người thắng được 1 điểm. Người bài hoặc hòa được 0 điểm. Cuối cùng dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng, lấy ra top 3, sẽ có tư cách tranh đoạt suốt vào nguyên thủy bí cảnh. Nam tử mặc chế phục màu tím, cả người gầy gò nói khàn khàn. Hậu, nguyên thủy bí cảnh tổng cộng có 5 người, họ cũng sẽ tiến hành tư cách chiến, 3 người xếp hạng cuối cùng, sẽ đấu với 3 người đứng đầu khu Thái Sơ chúng ta. Tổng cộng 6 người tiến hành tranh đoạt một suất duy nhất của nguyên thủy bí cảnh. Yên Tĩnh, Lạ Phong, Lan Nhân Khắc La Phu, Tác Kim Hỏa Long, Dược Tề Sương Vu Phong, Ni Nam, Cách, cả 6 người đều sáng mắt lên. 3 người khu Thái Sơ chúng ta và 3 người xếp cuối khu nguyên thủy bí cảnh cùng chiến đấu. Chỉ có 1 người thắng thôi à, Lạ Phong quét một quan nhìn 5 người khác. 5 người này, còn có cả 3 người ở nguyên thủy bí cảnh. Ta phải toàn bộ đánh bại hết, chỉ có như vậy ta mới có thể trở thành thành viên nguyên thủy bí cảnh.